Câu 4. Linh mục đóng vai trò gì trong thánh lễ? Giám mục hoặc linh mục chủ tọa thánh lễ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội của người. Điều đó quả quyết rằng lúc những người đã chịu phép rửa tụ họp nhau lại, đó là chính Chúa Kitô quy tụ và phán dạy họ, chính người ban mình của người và xây dựng giáo hội. Nếu có nhiều linh mục đồng tế thì chỉ có một vị chủ tế từ đầu đến cuối thánh lễ. Vị chủ tế đó biểu tượng cho sự hiện diện của chính Chúa Kitô trong giáo hội của người. Khi đọc những lời nguyện, linh mục chủ tế luôn nhân danh cộng đoàn. Câu 5. Tại sao thánh lễ luôn được cử hành giống nhau, đọc hoài những lời bất biến? Bởi vì Chúa Giêsu đã phán dạy, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Do đó chúng ta thực hiện những gì mà Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta phải làm để tưởng nhớ đến Người. Từ gần 2.000 năm qua, chỉ có một vài thay đổi nhỏ trong thể thức diễn tả mà thôi. Và cũng gần 2.000 năm qua, người Kitô hữu không ngừng tuyên đọc. Trước ngày chịu nạn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, cầm lấy chén rượu, và họ cùng làm một cách thức như thế. Trong thánh lễ chúng ta không cử hành bữa tiệc ly, nhưng là cử hành sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Để thực hiện điều đó, chúng ta dựa trên cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu ở bữa tiệc ly. Có tất cả 4 cử chỉ. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, toàn phần phụng vụ thánh thể tóm gọn trong đó. Chúa Giêsu cầm lấy bánh và rượu, đây là phần dâng lễ. Tạ ơn, kinh tạ ơn, bẻ ra, nghi thức bẻ bánh, và trao cho các môn đệ, rước lễ. Sự tưởng nhớ của thánh lễ không chỉ là một kỷ niệm, nhưng là tác động bí tích. Qua đó, điều Chúa Kitô đã thực hiện một lần duy nhất trong quá khứ, được ban cho chúng ta thực sự trong hiện tại của đức tin Kitô giáo. Về vấn đề tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, chúng ta có thể đặt câu hỏi, tại sao không cử hành thánh lễ ngày thứ năm? Vì Chúa Kitô đã lập bí tích thánh thể ngày thứ năm tuần thánh. Chúa Nhật là ngày ưu tiên để cử hành thánh lễ, vì đó là ngày Chúa phục sinh và thánh lễ chỉ có thể cử hành khi Chúa Kitô sống lại. Thánh Phaolô có nói, nếu Chúa Kitô không sống lại thì lời giảng dạy của chúng tôi là hư vô và đức tin của anh em là mơ hồ. Nói cách khác, nếu Chúa Kitô không sống lại thì không có đức tin, không có giáo hội và cũng không có các bí tích. Như thế, cử hành thánh lễ ngày Chúa Nhật có một ý nghĩa thần học rất quan trọng. Thánh lễ không phải là sự lặp lại của bữa tiệc ly. Cử hành thánh lễ ngày Chúa Nhật xác định rằng đó là sự tưởng niệm sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Chính trong buổi tối phục sinh mà hai môn đệ trong nhà trọ tại làng Emmaus đã nhận ra Chúa sống lại khi người bẻ bánh. Sau cùng, Chúa Nhật là ngày toàn dân Chúa dâng lời tạ ơn, tán tụng lên Thiên Chúa, cảm tạ Người đã chiến thắng sự chết. Câu 6. Tại sao linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lễ và đeo dây các phép? Áo dài trắng cũng gọi là áo an ba, là loại áo trùng dài màu trắng với hai ống tay rộng được mặc bên trong. Dây các phép cũng gọi là dây stola, là một dải vải dài thường cùng màu với áo lễ. Giám mục và linh mục mang dây các phép chung quanh cổ và rủ xuống phía trước, còn thầy phó tế lại đeo chéo vai. Cách đeo dây các phép cho phép ta dễ nhận ra phẩm trật của các chức thánh, giám mục, linh mục, phó tế. Áo lễ rất rộng phủ ngoài áo dài trắng. Màu áo thì tùy theo mùa phụng vụ hoặc theo ngày lễ, đỏ, xanh, tím, trắng hoặc vàng. Phó tế chỉ mặc áo trắng và dây các phép chéo vai. Trong hội thánh là nhiệm thể Chúa Kitô, các chi thể không thi hành cùng một chức vụ như nhau. Khi thi hành việc phụng tự, sự khác biệt về chức vụ được biểu lộ ra bên ngoài nhờ sự khác biệt về phẩm phục. Do đó phẩm phục là dấu chỉ của mọi thừa tác viên. Hơn nữa, phẩm phục thánh làm tăng vẻ trang trọng của chính nghi lễ phụng vụ. Nếu linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lễ và đeo dây các phép trong thánh lễ chính chỉ vì muốn cho mọi người biết rằng linh mục nói và hành động không phải với danh nghĩa cá nhân của mình, nhưng là nhân danh Đức Giêsu Kitô. Câu 7. Đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụ? Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa. Màu tím, màu của sự ăn năn, thống hối và của sự mong đợi, được dùng trong mùa chay và mùa vọng. Người ta cũng dùng màu tím trong thánh lễ và các nghi thức phụng vụ cầu cho những kẻ đã qua đời. Trước Công đồng Vaticano II thì dùng màu đen. Màu đỏ là màu máu và lửa, được dùng trong các ngày Chúa Nhật thương khó, lễ lá, thứ sáu tuần thánh, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong các cử hành cuộc thương khó của Chúa, trong lễ kính các thánh tông đồ, các thánh sử tin mừng và trong lễ kính các thánh tử đạo. Màu trắng có thể được thay thế bằng màu vàng, được dành cho các nghi thức phụng vụ và các thánh lễ mùa phục sinh và mùa Giáng sinh, cũng dùng trong các lễ kính, lễ nhớ về Chúa, không phải là lễ kính nhớ cuộc thương khó của người, các lễ kính Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh, không phải là thánh tử đạo. Màu trắng diễn đạt sự phục sinh của Chúa Kitô cũng như sự phục sinh của chúng ta sau này. Nơi bàn tiệc thiên quốc, những người được tuyển chọn đều mặc y phục trắng toát. Màu xanh lá cây được dùng trong các thánh lễ trong mùa thường niên hoặc quanh năm. Màu xanh lá cây là màu của niềm hy vọng và của sự sống. Khi thấy vị linh mục tiến lên bàn thờ trong phẩm phục màu xanh, điều đó cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những người có niềm hy vọng lớn lao, là đoàn lữ hành đang được Chúa Kitô dẫn đến những cánh đồng cỏ xanh tươi của miền đất hứa. Màu hồng được sử dụng hai lần trong năm, Chủ nhật thứ ba mùa vọng và Chủ nhật thứ bốn mùa chay, để mời gọi tín hữu hưởng niềm vui thầm kín và an lành trong niềm trông đợi đấng cứu tinh hoặc trong sự chuẩn bị đón mừng Chúa Kitô phục sinh. Tại Việt Nam, màu hồng thường được dùng trong thánh lễ hôn phối, trong bầu khí vui tươi để diễn đạt tình yêu nam nữ, là hình ảnh của tình yêu Chúa Kitô với giáo hội của người. Câu 8. Tại sao khi bước vào nhà thờ, người ta làm dấu thánh giá với nước thánh? Bình nước thánh đặt nơi cửa nhà thờ, mời gọi người tín hữu lấy tay chấm nước thánh và làm dấu thánh giá để nhắc họ nước của bí tích thánh tẩy. Trong đêm phục sinh, nghi thức rảy nước thánh đi kèm với việc cộng đoàn lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Nghi thức an táng cũng dùng nước thánh để nhắc nhở rằng bí tích thánh tẩy mở đường và dẫn đến đời sống vĩnh cửu. Những người tham dự được mời rảy nước thánh để tỏ cử chỉ thân thiện và niềm hy vọng. Câu 9. Tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát? Ca hát là cách diễn tả thông thường của bất cứ lễ hội nào, và việc gặp gỡ Thiên Chúa luôn là một lễ hội. Bài hát nhập lễ nhằm xóa tan sự lạnh lùng của mỗi người chúng ta và kết hợp chúng ta thành một cộng đoàn tình thương và sống động. Hát là dấu chỉ niềm hân hoan trong tâm hồn. Chúng ta hát để diễn tả sự hiệp nhất của cộng đoàn tham dự và để nói lên rằng chúng ta vui sướng được gặp lại nhau như Thánh vị 132 đã biểu lộ. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau. Niềm vui này phải được diễn tả cụ thể trong nghi thức đầu tiên của thánh lễ, là sự tập họp của đoàn dân Chúa. Câu 10. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ? Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ thánh thể. Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng vì đó là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ, liên kết với nhau, là nơi mà Thiên Chúa đến với loài người và loài người đến với Thiên Chúa. Bàn thờ cũng tượng trưng cho Chúa Kitô, mối giao kết tuyệt hảo của sự gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Bởi vì trong ngôi vị của Chúa Kitô vừa có bản tính Thiên Chúa, vừa có bản tính loài người. Hơn nữa, Tân Ước xác quyết rằng Chúa Giêsu là viên đá góc tường, dựa trên đó tất cả được xây dựng. Do đó bàn thờ bằng đá hoặc chứa đựng một viên đá trên đó tượng trưng cho Chúa Kitô. Đối với người Do Thái, bàn thờ vừa là nơi tế lễ, vừa là chỗ thết tiệc, là nơi mà con cái Thiên Chúa được nuôi dưỡng và giải khát. Nếu bàn thờ có ý nghĩa phong phú như thế, bạn đừng lấy làm lạ khi thấy vị linh mục cúi hôn bàn thờ lúc bắt đầu thánh lễ. Đó là cử chỉ tôn kính đối với Chúa Kitô và đối với hy lễ của người.